18y.net giới thiệu câu chuyện cô em họ của tôi. Em tuy là em họ của tôi nhưng lại lớn hơn tôi 2 tuổi. Hồi em mới vào đây tôi chỉ là thằng sinh viên năm nhất. Nhà tôi nhận nuôi em để em đi học nghề để sau này kiếm việc. Lúc mới vào người em đen nhẻm nhưng được cái dáng cao ngỏng. Tôi là sinh viên nên thời gian rảnh nhiều. Còn em sau khi đi học cũng chỉ quanh quẩn ở nhà. Hơn nữa tôi dạy em học tiếng Anh và vi tính nên một thời gian sau tôi và em cũng hay nói chuyện và thân nhau. Một thời gian ở nhà ít ra nắng và làm việc nặng nên em bắt đầu có da có thịt, phồng phao lên và da cũng bắt đầu trắng hơn. Lúc này tôi mới bắt đầu để ý cái ngực nhô lên của em. Những lúc tôi đứng sau lưng chỉ cho em làm thao tác máy tính, tôi có thể thấy nửa bộ ngực em lấp ló trong cái áo thun. Một hôm đang ngồi chỉ em anh văn, nghe giọng em đọc, ngửi thấy hơi thở của em, mùi hương từ người em tỏa ra, cái môi phớt hồng bắt đầu bít trang điểm. Tôi không nén được đưa tay kéo đầu em lại đặt lên môi em một nụ hôn. Em không chống cự, mặc cho tôi bắt đầu mút nhẹ môi em. Nụ hôn kéo dài vài chục giây thì tôi buông em ra. Em mặt hơi đỏ nhưng không nói gì, khẽ ngả đầu vào vai tôi. Tôi vòng tay qua, ôm lấy eo em, im lặng, em thích anh lắm. Em thì thầm, tôi nhẹ nhàng vòng tay xuống bế em lên, đặt em lên giường, tôi từ từ cởi áo em ra, anh yêu em lắm, em đẹp quá, em rên nhẹ rồi dụi mặt vào ngực tôi. Hôm đó tôi đã chiếm đoạt lần đầu tiên của em chỉ vì dục vọng và chẳng có tình yêu gì. Từ hôm đó em như trở thành nô lệ của tôi, phụ thuộc vào tôi. Em nghe mọi điều tôi nói, chiều mọi động tác tôi làm. Tôi buộc em khi nhà chỉ có 2 người, em không được mặc đồ để tôi có thể chơi bất cứ khi nào thấy hứng. Tôi bắt em liếm hết làm sạch thằng nhỏ của tôi sau mỗi lần làm tình. Tôi bắt em như quỳ xuống bú thằng nhỏ của tôi mỗi khi tôi hứng, bất kể lúc nào. Tôi cũng không hiểu tại sao em lại chấp nhận mọi mệnh lệnh của tôi mà không đòi hỏi gì. Rồi cũng đến ngày em học xong, kiếm được một công việc và dọn ra khỏi nhà tôi đến một khu trọ. Đêm đó em khóc rất nhiều, em liếm lấy từng giọt tinh dịch của tôi, nâng niu như không bao giờ muốn rời xa. Tôi cũng hơi buồn vì từ nay không còn được chơi em bất kể khi nào mình muốn. Đến lúc này tôi cũng chỉ nghĩ em đối với tôi chỉ là một công cụ tình dục. Nhưng tôi lầm. Sau khi em đi, tôi nhớ em quay quắt, nhớ từng đêm em dựa vào ngực tôi ngủ, nhớ em tựa vào vai tôi khi chúng tôi cùng xem phim, nhớ từng chủ đề chúng tôi cùng chuyện trò. Tôi tìm đến em, trong căn nhà trọ đó em lại dâng hiến tất cả cho tôi, cho đến một lúc tôi nhận ra tôi đã yêu em, tôi muốn cưới em, muốn cả hai bỏ đi thật xa đến một nơi không ai biết để cùng nhau chung sống. Nhưng khi tôi nói ra, em chỉ cười và lắc đầu. 2 tuần sau tôi nhận được tin em sẽ cưới. Em cưới một người đàn ông ở quê theo nguyện vọng của gia đình, em cũng sẽ về quê làm. Tôi nghe như sét đánh, tôi bỏ hết công việc lao đi tìm em không nói gì, chỉ cười và kéo tôi vào căn nhà trọ đó. Em làm tình với tôi như chưa bao giờ được làm tình. Sáng dậy tôi đã không thấy em, chỉ có một bức thư tạm biệt nho nhỏ trong túi áo. Ngày em cưới, tôi đáp chuyến bay về quê em có vẻ bất ngờ khi thấy tôi. Trong ngày cưới, khi sáng sớm, tranh thủ mọi người đang dọn cỗ, tôi lẻn vào phòng em đang ngồi trang điểm và thay đồ cưới. Tôi cố thuyết phục em cùng đi với tôi nhưng vô ích, em chỉ ôm ghì lấy tôi, hôn tôi và nói, em muốn một lần sau chót. Chỉ một lần nữa thôi, sau hôm nay em đã là vợ người ta mất rồi. Chúng tôi quan hệ trong sự vội vàng và nhớ nhung. Khoảnh khắc tôi bắn từng đợt vào người em cũng là lúc nhà trai đến. Mẹ em gõ cửa phòng em. Em vội vàng đẩy tôi trốn vào tủ và mặc nhanh cái quần short jean vì quần lót của em đã ướt đẫm nước mất rồi. Hôm đó là một đám cưới kỳ lạ. Khi cô dâu mặc váy cưới lại mặc bên trong một cái quần jean và chắc chắn là đầy tinh dịch bên trong. Sau đám cưới tôi bay về thành phố và những lần gặp nhau sau chỉ là những cuộc gặp thoáng qua. Đúng như em nói, em đã là vợ người ta mất rồi, hết.